Đoạn này giới thiệu đơn giản tác dụng của việc Thế Tôn phóng hào quang. Trước hết chúng ta giới thiệu sơ lược những danh tướng này rồi mới tổng hợp lại. Thứ nhất là Bạch Hào Tướng Quang. Bạch Hào là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Trong chú giải có nói đến nghiệp nhân của hảo tướng này tuy chỉ có một hai câu nhưng mà vô cùng quan trọng. Trong lúc bố thí có thể làm vừa lòng người nhận. Hai câu này quan trọng. Chúng ta biết Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh. Dạy những gì? Dạy bố thí. Bố thí chính là xả, chính là buông xuống. Có thể xả hết thảy thì người đó sẽ thành Phật. Có xả nhưng không rốt ráo thì người đó là Bồ Tát. Còn phàm phu thì hoàn toàn không biết xả. Phạm vi của chữ xả rộng lớn vô cùng. Có thể nói hết thảy pháp mà Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm đều nói về một việc bố thí. Chứ gì, hãy lắng lòng suy nghĩ về ý nghĩa này. Bên trong phải xả hết thảy phiền não, tham sân si mạng, nghi ác kiến là những thứ bên trong. Khi nào bạn có thể xả hết thì bạn siêu diệt luân hồi. Như vậy có thể biết luân hồi hình thành như thế nào. Luân hồi là do tham sân si mạng, nghi ác kiến tạo thành. Chẳng do người khác tạo ra mà do chính mình tạo ra. Bên ngoài là ngũ dục lục trần, tiền tài sắc đẹp tiếng tâm, ăn uống ngủ nghỉ sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả đều phải xả hết. Đức Phật dạy chúng ta xả dựa trên đạo lý gì? Đức Phật đã giảng đạo lý này rất là rõ ràng rành rẽ. Trong suốt 49 năm Ngài giảng dạy, chẳng khi nào, chẳng nơi nào Ngài không nói. Đặc biệt là trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng ta vạn pháp vô sở hữu, tam tâm bất khả đắc. Câu này đã nói toạc chân tướng sự thật ra rồi. Hết thảy hiện tượng bên ngoài ngũ dục lục trần đều vô sở hữu. Trong kinh dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Bạn làm sao có thể có được? Bạn mong muốn có được thì sai rồi. Một niệm này vừa khởi lên thì lục đạo liền hiện ra. Bạn bèn rơi vào lục đạo luân hồi. Chẳng biết hết thảy pháp hiện có, chẳng phải thật có. Đó là giả. Tam tâm chẳng thể được. Tâm quá khứ chẳng thể được. Tâm hiện tại chẳng thể được. Tâm vị lai chẳng thể được. Cái tâm có thể được thì không tồn tại. Những pháp có thể được đều chẳng tồn tại. Đức Phật dạy bạn cách sống một cuộc sống bình thường. Đó chính là dạng duyên buông xuống. Thân tâm thế giới đều chẳng thể được. Đây là cảnh giới Phật. Đây chính là đời sống của một người bình thường. Cảnh giới của người bình thường. Bên trong bạn có một tâm niệm có được. Bên ngoài bạn nghĩ rằng có hết thảy những thứ có được. Vậy thì bạn đã hoàn toàn mê mất rồi. Lúc hành bố thí có thể làm vừa lòng người nhận. Ý này rất sâu. Bạn làm thế nào mới làm được vừa lòng người khác? Làm việc bố thí làm cho người ta giác ngộ, đó mới là làm vừa lòng người khác. Chẳng phải họ muốn tiền tài, họ được tiền tài thì sẽ thỏa mãn. Đó là thỏa mãn lòng tham sân si. hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Do đó có thể biết hết thảy hiện tượng được hình thành như thế nào đều do duyên sanh. Duyên cũng chẳng phải thật. Duyên là gì? Sát na sanh diệt, cho nên sanh sanh chẳng trụ, đó là duyên. Ngày nay chúng ta có được thân này là duyên. Những người mình gặp, hết thảy sự vật trong đời đều là duyên. Nhất định phải biết hết thảy duyên đều sanh sanh chẳng trụ, sát na sanh diệt. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên chúng ta sẽ làm giống như Phật Bồ Tát, chỉ kết thiện duyên với người trong thế gian, tuyệt chẳng kết ác duyên. Hết thảy ác duyên phải quá giải hết. Quán gia nên cởi mở chứ đừng nên kết. Làm sao quá giải? Khi gặp quán gia đối đầu đến giày vò mình, mình phải vui vẻ tiếp nhận, chẳng có mảy may oán hận, hơn nữa còn phải sanh lòng hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì họ tạo cơ hội mình trả dứt món nợ này. Tại sao họ giày vò mình? Họ gây phiền phức cho mình, sao họ không gây phiền phức cho người khác? Nghĩ tới mình liền nhận biết nhân duyên này. Chắc là đời quá khứ của mình đã gây khó khăn cho họ, đời này họ mới gây khó khăn cho mình. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Chỉ có người hiểu biết, người giác ngộ, hoan hỷ tiếp nhận. Trả dứt nợ rồi thì khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ. Cho dù sát hại, giống như trong kinh Đức Phật kể chuyện vua Ca Lợi bị lóc thịt. Chuyện này xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Đức Phật kể rất rõ ràng. Có một vị Bồ Tát tu hành trong núi, chẳng gây chướng ngại cho ai. Khi vua Ca Lợi đi săn, vua đi ngang chỗ Bồ Tát tu hành. Bồ Tát đang tĩnh tọa, nhà vua dẫn theo rất nhiều người, trong đó có không ít cung nữ. Họ nhìn thấy Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh, từ bi, nên hoan hỷ đến tỉnh giáo Bồ Tát. Rất nhiều người vây quanh Bồ Tát. Nhà vua nhìn thấy bèn không vui, còn nổi giận và ra lệnh lăng trì Bồ Tát. Lăng trì nghĩa là dùng dao xẻ từng miếng thịt xuống. Bồ Tát chẳng có mảy may oán hận, ngài thành tựu được nhẫn nhục ba la mật rốt ráo. Hơn nữa Bồ Tát còn phát nguyện tương lai khi thành Phật thì ngài sẽ độ ông vua này trước nhất. Phật nói lúc đó vị Bồ Tát bị vua Ca Lợi lóc thịt chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Ca Lợi là ai? Chính là tôn giả Kiều Trần Dư. Lần sau khi hai người gặp lại thì quan hệ giữa hai người rất tốt, quán kết đã được cởi mở. Người thế gian gặp chút xíu chuyện gì không vừa ý thì ấm ức trong lòng, đó là chuyện phiền phức. Đời đời kiếp kiếp quan quan tương báo chẳng bao giờ dứt, vô cùng đáng thương. Tại sao lại làm những chuyện cờ dại này? Nhẫn dục tiên nhân bố thí những gì cho vua Ca Lợi? Bố thí từ bi, bố thí nhẫn nhục, bố thí thiền định, trí huệ. Đó mới là làm vừa lòng người. Làm vậy nên được tướng bạch hào. Câu thứ hai, tướng đại bạch hào quang. Ý nghĩa của chữ đại còn thù thắng hơn phía trước. 16 cặp trong 32 câu này, câu sau trong mỗi cặp đều thêm chữ đại, ý nghĩa đều giống nhau. Ý nghĩa của chữ đại là càng vượt trội hơn. Thứ ba, thụy hào tướng quang. Thụy là tường thủy, thời xưa dùng ngọc để làm vật tiêu biểu cho sự cát tường. sự tốt lành. Ngọc là một loại đá quý, nên người xưa thường đeo ngọc, bất kể là nam hay nữ, và cũng dùng ngọc để làm tính vật. Ngày nay gọi tính vật là bằng cứ, chứng cứ. Ở đây tiêu biểu lục đạo thừa sức oai thần của Địa Tạng Bồ Tát, và cũng là Địa Tạng Bồ Tát lấy đó làm bằng cứ cho chúng sanh trong lục đạo. Noi theo lý luận và phương pháp của Địa Tạng Bồ Tát để tu hành thì sẽ siêu diệt tam đồ, siêu diệt lục đạo. Đây là chứng cứ cát tường tốt lành, nên gọi là Thụy Hào Tướng Quang. Đại Thụy Hào Tướng Quang không cần phải nói nữa. Đây là tướng thù thắng nhất trong các Thụy Hào Tướng Quang, nên thêm chữ đại. Thứ năm, Ngọc Hào Tướng Quang tiêu biểu cho chúng sanh trong lục đạo. Người xưa vô cùng coi trọng ngọc, bởi lẽ tính chất của ngọc ôn hòa, nhuận trạch, gọi là đức ôn nhuận. Ngọc được mài dũa có thể làm ra rất nhiều dụng cụ. Phàm phu trong lục đạo tính tình hấp tấp, nên thời xưa quân tử đeo ngọc. Ngọc là vật trân quý, khi bạn đeo trên người lúc nào cũng phải giữ gìn nó, cho nên bạn không thể vọng động lao chao. Dụng ý của sự đeo ngọc là vậy. Trên tay bạn đeo chiếc vòng ngọc, nếu bạn nổi giận lấy tay đập bàn thì vòng ngọc liền bể nát. Dụng ý là như vậy. Vậy bạn ôn hòa nhu mì như ngọc, tránh hấp tấp nóng nảy. Ngọc có nghĩa như vậy. Ngọc Hào Tướng Quang tiêu biểu cho phàm phu trong lục đạo buông xả sự nóng nảy trong căn nhà lửa. Nhà lửa chính là lục đạo. Xả bỏ tập khí không tốt trong lục đạo, tăng trưởng tánh đức. Đức năng trong tự tánh không gọi là tập khí. Tại sao? Vốn đã đầy đủ, nó chẳng hình thành từ sự quân tập. Phàm phu gọi là tập khí. Tập khí là do quân tập mà thành, chẳng phải bản tánh. Đó gọi là tập tánh. Khổng Lão Phu Tử có câu: tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh là chân như bản tánh. Chân như bản tánh của mọi người đều giống nhau. Phật Pháp nói càng thấu triệt hơn, nhưng tập tánh của mỗi người chẳng giống nhau. Không những xa lìa bản tánh của chính bạn, tập tánh của bạn cũng hoàn toàn khác với hết thảy đại chúng. Dù cho ý chí của các bạn hợp nhau, nhưng thời gian hợp nhau cũng sẽ không lâu dài. Ngạn ngữ thường nói: hoa chẳng tươi hết 100 ngày. Đây là thí dụ. Hoa có tốt tới đâu cũng không thể duy trì suốt 3 tháng được. Dùng thí dụ thiển cận này để nói rõ sự giao tiếp giữa người với nhau. Lúc quan hệ tốt đẹp cũng giống như lúc hoa nở vậy. Quan hệ giữa người với nhau chẳng kéo dài tới ngàn ngày. Ngàn ngày là 3 năm. Ở lâu rồi thì thói quen tốt xấu gì cũng lộ ra. Lúc mới gặp mặt thì không biết tập khí của bạn, rất cung kính bạn, vậy thì còn khá. Ở chung lâu rồi thói quen tật xấu gì cũng lộ ra, tâm kính gì cũng mất hết. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Làm sao mới có thể giữ được tốt đẹp lâu dài? Phải kiến tánh. Khi tánh đức tỏ lộ thì sẽ có thể giữ được tốt đẹp lâu dài. Nó chẳng phải là tập khí mà là bản tánh. Đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian kiến giải lời nói của họ thực sự có học vấn. Họ dạy chúng ta giao tiếp giữa người với nhau phải dùng thái độ như thế nào, phải lợt lạc. Sự giao thiệp giữa quân tử với nhau lạc như nước, lợt lạc thì mới có thể giữ được lâu dài. Nếu như thân cận quá mức thì nhất định tương lai sẽ xa cách, tương lai hời hợt. Đó là đạo lý tự nhiên chúng ta phải biết. Do đó sự tiêu biểu của Ngọc Hào Tướng Quan dạy chúng ta buông bỏ tập khí, dung bồi thiên tánh. Thiên tánh chính là tánh đức, xa lìa lục đạo, khế nhập vào cảnh giới thánh hiền.